Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chủ đề pháp thoại hôm nay là chất lượng cuộc sống. Chiều hôm qua 29 tháng 11 năm 2014, tại hội trường Báo Giác Ngộ, chúng tôi và một số diễn giả của chương trình Chất lượng cuộc sống được mời đến nhân việc ra mắt bộ sách mang cùng tên Chất lượng cuộc sống. Chuyên đề chất lượng cuộc sống được diễn ra tại nhà hàng chay Mandala từ năm 2011. Đến nay gồm có 82 chuyên đề. Và trong số đó, có 22 chuyên đề đã được xuất bản thành sách. Mỗi một chuyên đề đó thì gồm khoảng 40 cho đến 45 trang sách dưới dạng bỏ túi. Các diễn giả phần lớn là các giảng sư rất quen thuộc trong chương trình thuyết giảng Phật pháp định kỳ tại các giảng đường ở thành phố Hồ Chí Minh. Thỉnh thoảng các diễn giả là những Phật tử, là các bác sĩ, là những nghệ sĩ có tên tuổi được mời tham gia và chia sẻ trong chương trình. Chiều hôm qua, vì chúng tôi bận lễ kỷ niệm 30 năm xuất gia tại chùa Giác Ngộ, cho nên chỉ giao lưu được với quý khán thính giả hai câu hỏi liên hệ đến quyển sách nhỏ Những điều nên tránh trong hôn nhân do chương trình Chất lượng cuộc sống xuất bản. Cho nên chúng tôi đã không có cơ hội về phương diện thời gian để chia sẻ quan điểm về chất lượng cuộc sống. Trong chiều hôm nay, chúng tôi xin đánh giá dựa vào tiêu chí của Liên Hợp Quốc đưa ra nhằm phản ánh quan điểm của những người tu học Phật về chất lượng cuộc sống của con người mà chúng ta đó đang đối diện hoặc là sống với nó. Vấn đề 1, khái niệm theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế vào năm 2011 đó, thì 10 nước sau đây được đánh giá là có chất lượng cuộc sống cao nhất trên tổng số 170 quốc gia được liệt vào danh sách đánh giá. Úc, Canada, Thụy Điển, New Zealand, Na Uy, Đan Mạch, Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Phần Lan và Hà Lan. Theo đánh giá của tổ chức này đó, thì Việt Nam nằm vào nhóm các nước có chất lượng cuộc sống ở mức độ trung bình. Vị trí của Việt Nam là 113, Maroc 114, Ấn Độ 119, Lào 122 và Campuchia 124. Thì dựa vào bản đánh giá này đó, thì người dân Việt Nam trên dưới 90 triệu hiện nay chỉ mới cảm nhận được và sống được với một chất lượng cuộc sống ở mức độ trung bình thôi. Có nghĩa là tiêu chí đặt ra thì rất là cao do điều kiện, hoàn cảnh, khách quan mà chúng ta chỉ đạt được chừng đó. Nhưng so với năm 45 ở miền Bắc, năm 54 ở Bắc Trung Bộ và năm 75 ở miền Nam, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam ở năm 2011 cho đến 2014 hôm nay đó là có tiến bộ rất vượt trội. Đó là một điều rất đáng mừng. Về khái niệm đó, thì chất lượng cuộc sống diễn tả về một phạm trù rất rộng, gồm nhiều vấn đề. Và dĩ nhiên tiêu chí để đánh giá nó phần lớn là dựa vào tính chủ quan của tổ chức và các cá nhân tham gia đánh giá về cuộc sống của con người. Có nơi đó thì dựa vào GDP bình quân đầu người, mà vốn đó là mức sống có thể đo được qua các số liệu như tài chính, kinh tế. Nhưng trên thực tế đó thì phần lớn người ta không xem rằng GDP đó là yếu tố quan trọng để đánh giá chất lượng cuộc sống của con người. Có người thì cho rằng chất lượng cuộc sống nó liên hệ đến những điều kiện giải trí, văn hóa, giáo dục, y tế và môi trường sống của con người. Tức là mở phạm vi và phạm trù của chất lượng cuộc sống rộng hơn là chỉ số GDP thuần túy. Cũng có người ta cho rằng đó là không nên nhầm lẫn khái niệm mức sống với chất lượng cuộc sống, vì mức sống đó là tiêu chí đánh giá dựa vào sự thu nhập của con người ta. Mà nếu như thế đó thì Việt Nam là một trong những nước có mức độ thu nhập thấp, cho nên không thể đạt được chuẩn tiêu bình, cái chuẩn trung bình. Cho nên ngoài chỉ tiêu thu nhập, sự giàu có, việc làm, môi trường xã hội, y tế, sức khỏe, những giá trị tinh thần, giáo dục, thì chất lượng cuộc sống còn liên hệ đến cái mức độ hạnh phúc ở bên trong con người. Mà theo Phật giáo đó là sự làm chủ phản ứng cảm xúc và thái độ. Theo Đức Phật, cảm xúc của chúng ta có ba phản ứng chính. Thứ nhất là hạnh phúc đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống, ưng ý, hợp lòng, thích thú. Và như vậy chúng ta có khuynh hướng là thể hiện cái phản ứng tham ái về nó và muốn duy trì nó một cách lâu dài trong suốt cả kiếp người của mình. Bất cứ một thương tổn nào liên hệ đến nó dưới hình thức này hay hình thức khác, chúng ta có khuynh hướng loại trừ xung đột, mâu thuẫn và bảo vệ dưới hình thức là chấp vào nó. Phản ứng sân hận thường xảy ra đối với con người, sự vật, tình huống, sự việc không như ý, hài lòng và làm cho chúng ta cảm thấy rất khó chịu. Cũng có những tình huống dòng cảm xúc chúng ta phản ứng một cách trung tính, và ở đây Đức Phật gọi phản ứng trung tính là vô minh. Như vậy về bản chất cảm xúc chúng ta hoặc rơi vào phản ứng tham ái, hoặc phản ứng sân hận, hoặc phản ứng vô minh. Và người nào để cho ba loại phản ứng cảm xúc này diễn ra một cách sai lầm và tiêu cực, từ đó vẫn chưa có cơ hội trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Cho nên là chúng ta không nên lầm lẫn khái niệm chất lượng cuộc sống với chất lượng sống, vì chất lượng sống đó nó là một khái niệm chỉ cho chỉ số sức khỏe của con người thôi. Tại vì chất lượng cuộc sống là một cái tổng thể gồm nhiều khái niệm, nhiều nội hàm. Mà sự làm chủ về cảm xúc và thái độ phản ứng của chúng ta trước con người và sự vật đó, sẽ giúp cho chúng ta thật sự có được hạnh phúc. Thì đó là sự khác biệt giữa các chỉ số đánh giá về chất lượng cuộc sống của các nhà nghiên cứu, các tổ chức thế giới và dân sự với quan điểm của Đạo Phật. Vấn đề 2, mức độ hạnh phúc về thể chất. Hạnh phúc thể chất gọi nôm na là những sảng khoái, tức là cái phản ứng cảm xúc dễ chịu, thư thái diễn ra trên bề mặt của cơ thể qua các phản ứng của thần kinh. Mà phần lớn những người thiếu nghiên cứu và thực tập lời Phật dạy thường có khuynh hướng đánh đồng các cảm giác sảng khoái là hạnh phúc. Ngộ nhận đáng tiếc này đó đã làm cho rất nhiều người đề cao cái khoái lạc giác quan, mà đỉnh lớn nhất của nó đó là khoái lạc tính dục, chính là hạnh phúc. Thế giới phương Tây có khuynh hướng đi thiên lệch về vấn đề này, và chủ nghĩa tự do cá nhân ở phương Tây được đề cao chừng nào đó thì cái khuynh hướng khai thác cái khoái lạc giác quan và khoái lạc thân thể đó, như là hạnh phúc, đã làm cho rất nhiều người là rơi vào tình trạng hốc hác của hạnh phúc. Nó giống như là đang khát nước, uống phải cốc nước muối hay là nước biển, đỡ khát tức thời, nhưng sau đó sự hốc hác ở vùng cổ làm cho cơ thể của người đó khó chịu suốt nhiều tiếng hoặc nhiều ngày sau ấy. Nói một cách khác là mức độ sảng khoái về thể chất chỉ là những phản ứng hóa học diễn ra trên cơ thể, và cụ thể là cảm nhận ở trên bộ não thôi, chứ nó không phải là hạnh phúc đích thực. Tuy nhiên nếu chúng ta biết chăm sóc các sản khoái về thể chất, chúng ta đang đạt được những chỉ số rất căn bản của chất lượng cuộc sống mà con người cần có, bao gồm như sau: A. Sức khỏe. Đây là chỉ số quan trọng hàng đầu của sản khoái thể chất. Sức khỏe càng tốt, con người càng sống thọ. Khi có sức khỏe, con người có thể biến tất cả các ước mơ trở thành hiện thực. Người ta có thể làm được tất cả mọi thứ. Và do đó, sức khỏe đã trở thành một công cụ rất đắc lực, một người đầy tớ rất trung thành cho con người. Mà theo đó các giá trị nhân văn có thể được thực hiện suốt quá trình con người còn sống. Nói cách khác là sức khỏe được phục vụ cho mục đích nhân văn cao cả sẽ làm cho đời sống con người trở nên có ý nghĩa hơn về phương diện văn hóa và tinh thần. Người già thường trầm uất bởi nhiều lý do, trong đó lý do sức khỏe là yếu tố khó có thể tránh. Ở tuổi về hưu, phần lớn là 60 cho đến 66, sức lực của con người đã bắt đầu giảm. Con người không còn lanh lẹ, năng động, giải quyết các vấn đề hiệu quả như là khi còn ở tuổi trung niên và nhất là thanh niên. Nhiều người đã bị sa thải hoặc là giáng chức, hoặc khi về nghỉ hưu ở nhà, hàng ngày đối diện với bốn vách tường, cơ hội làm việc không còn nữa đó, thì nhiều người bắt đầu đổ bệnh, sinh ra rất nhiều các cái thói hư tật xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ. Cái xáo trộn về tuổi xế chiều đó đã làm cho hạnh phúc của con người bị giảm đi rất nhiều. Nhật Bản là quốc gia có tỷ lệ tự sát ở người già cao nhất hành tinh. Hàn Quốc là quốc gia có tỷ lệ tự sát ở thanh thiếu niên, cũng thuộc về hạng top 5, tức là 5 nước trên thế giới. Khi đối diện với nhiều căng thẳng, sức khỏe bị giảm sút, bệnh tật phát sinh đó, thì con người dễ dàng chán chường, tuyệt vọng, yếu đuối và chấp nhận số phận ăn bạc. Thậm chí có người cho rằng là phải chọn lấy cái chết để giải quyết hết tất cả mọi thứ trên đời. Để giữ gìn sức khỏe, trong kinh Tạng Pali đó, Đức Phật thường dạy chúng ta thực tập thiền, giải phóng các căng thẳng về cảm xúc, tinh thần được thư thái. Thiền có hai cách thức để thực hiện: thiền tọa, tức là ngồi trải nghiệm chánh niệm, và thiền hành, tức là những bước chân thanh thản, thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Trong kinh A Di Đà về thiền hành đó, thì Đức Phật dạy bốn chữ: phạn thực kinh hành, tức là sau khi ăn cơm đó đi kinh hành. Kinh hành đó thì không cần phải niệm Phật, mục đích của việc đi đó là để trải nghiệm cái sự an lạc của cơ thể trên mặt đất và hỗ trợ cho sự tiêu hóa cũng như quá trình trao đổi chất trong cơ thể được diễn ra một cách tốt đẹp. Không bận tâm đến mục đích của sự đi, đặt niệm ở trước mặt với một cái tầm bước trung bình là 2 mét, 3 mét. Đi thiền hành với chánh niệm như vừa nêu, 20 phút sau mỗi giờ cơm, ngọc kè 3 lần, chúng ta sẽ tăng cường được sức khỏe rất tốt. Hoặc theo Tịnh Độ Tông của Trung Quốc và Việt Nam, các hành giả có thể phát nguyện lại Phật một ngày 50 lại, hoặc nhiều nhất là 100 lại mỗi ngày. Chúng ta đang có cơ hội vận động toàn thân, và do đó sẽ có thể đẩy lùi được rất nhiều các loại bệnh Phật, bệnh tật. Hít thở chánh niệm, nhất là hít thở bằng khoang bụng, để cho trữ lượng oxy được đưa vào trong cơ thể một cách trọn vẹn và đầy đủ nhất, và đồng thời tống khứ trượt khí ra bên ngoài, sẽ giúp cho chúng ta tăng cường được sức mạnh và sự sống một cách bền lâu. B. Tinh thần, thái độ tích cực, lạc quan, yêu đời, năng động trong các công việc sẽ giúp cho chúng ta trở nên là người sảng khoái và hạnh phúc hơn. Thái độ tinh thần nó có thể được thể hiện qua sắc mặt của con người, điệu bộ và sự ứng xử của người đó đối với môi trường xung quanh và đối với sự việc trong từng tình huống cụ thể. Người nào có thói quen than ngắn thở dài hoặc là sanh ở Quảng Ninh tức là than dữ lắm thì người đó không thể nào có một gương mặt sảng khoái thoải mái được. Những người nào mà chụp hình không ăn ảnh đó, phần lớn đều là những người không thể hiện được cái tính sảng khoái trên gương mặt của mình. Cho nên dầu có thể rất đẹp ở lứa tuổi nam thanh nữ tú, rất nhiều thanh niên nam và nữ đó không làm cho người khác có cảm giác rằng là họ đang rất là sảng khoái về tinh thần. Tiếp xúc làm việc chung với những người mà gương mặt lúc nào cũng bậu bậu, căng thẳng, buồn bã, mệt mỏi, chán trường, tiêu cực á, thì chúng ta cũng bị cộng hưởng của trường sinh học tiêu cực đó lây lan. Đó là lý do tại sao tất cả chúng ta dù ở vai trò vị thế xã hội nào, giàu hay nghèo, lớn hay nhỏ, đều thích phim hài, kịch hài và các loại thể thao, vì đây là những yếu tố tạo ra một tinh thần rất là sảng khoái. Để có được sự sảng khoái đó, trong cái Đức Phật dạy, chúng ta phải có được niềm hoan hỷ nội tại bởi các việc làm tốt, những công đức, phước báo, việc làm lành, tham gia các Phật sự, phụng sự cuộc đời. Cho nên khi nghĩ tưởng đến những giá trị cao quý về phương diện nhân văn đó, lòng chúng ta cảm thấy rất hạnh phúc. Giả sử vô thường có đến vào những lời thách bá, lòng chúng ta vẫn không có cái gì để nuối tiếc hết. Tùy hỷ công đức với những thành công và hạnh phúc của người khác sẽ giúp cho chúng ta trải nghiệm được hạnh phúc cho chính mình. Và người ganh tị, ganh ghét, đố tật, hơn thua, mâu thuẫn, xung đột, hận thù, nói xấu, phá đám, gây sự, châm chích, tạo sự rắc rối cho người khác, dù là động cơ gì, trong tình huống nào, những người như thế tinh thần của họ không thể nào đạt được sự sảng khoái. Kẻ mắc ngú, kẻ khó chịu, kẻ mũi móc, kẻ chấp nhất, kẻ nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở thì không thể trải nghiệm được sự sảng khoái của tinh thần. Buông xả là yếu tố được Đức Phật dạy chúng ta phải thực hiện để nỗi khổ niềm đau không có cơ hội gặm nhấm chúng ta trong cuộc đời. Mỗi một tình huống khổ được sánh ví như một cái cơn gió lốc đi ngang qua cuộc đời của chúng ta, và không nên để cho nó lưu giữ lại. Ký ức của con người là một kẻ tệ hại của hạnh phúc. Ký ức về nỗi khổ niềm đau làm chúng ta hâm nóng nỗi khổ đau thêm nhiều lần nữa. Đa khi khổ đau đã kết thúc đôi lúc 50 năm, 30 năm, 10 năm, 5 năm, vài tháng, vài ngày trước đó rồi. Nhưng mà ám ảnh về nỗi khổ đau đó vẫn tiếp tục đeo bám, không buông, không tha mình. Do đó phải rũ bỏ các ký ức về khổ đau, rũ bỏ các tình huống khổ đau, rũ bỏ các hành động khổ đau, rũ bỏ tính cách nạn nhân về sự khổ đau do người khác tác tạo lên mình, vân vân, là những yếu tố để giúp cho chúng ta có thể không tiếp tục đám cưới khổ đau nữa. Đó là mình ly dị sự khổ đau, và nỗ lực làm đó sẽ giúp cho chúng ta có được một tinh thần rất sảng khoái, vui vẻ, hăng quan, năng động. Những người bị bệnh trầm cảm á, là không thể có sảng khoái được. Họ hạn chế giao tiếp xã hội, không nói, không nhận xét, không đánh giá, không giao tiếp, không chơi với ai, giam nhốt mình ở trong một căn phòng, hoặc là dán mắt mình vào một cái chiếc TV, hay là chơi internet, chơi game điện tử. Họ sống trong một thế giới ảo của cảm xúc thôi. Và gương mặt của họ lúc nào cũng bí xị, buồn chán, mệt mỏi lắm. Do đó phải thực tập cười, thực tập buông xả, thực tập làm cái việc tốt, thực tập không chấp nhất, sẽ giúp cho chúng ta có được một tinh thần rất sảng khoái, yêu đời. Và những người như vậy đó, làm việc gì là nó xong việc đó, hiệu quả rất cao. C, ngủ nghỉ. Giấc ngủ là một nhu cầu sinh học không thể thiếu. Giấc ngủ trung bình 8 tiếng trong 24 giờ sẽ giúp cho con người đó thư thái và phục hồi lại sức khỏe sau trung bình 18 giờ của một ngày làm việc và sinh sống. Để có được sự sảng khoái trong giấc ngủ thì theo Đức Phật, ta cần phải vượt qua các giấc mơ. Trung bình á, mỗi một đêm 8 giờ ngủ, ta có khoảng vài trăm giấc mơ. Những người thần kinh yếu, chấp vào cảm xúc nhiều, nỗi đau tuyệt vọng dai dứt ở trong tâm nhiều chừng nào đó, thì cũng bằng ấy thời gian ngủ, người đó trải nghiệm nhiều giấc mơ mà phần lớn là ác mộng. Cho nên ý thức của người đó không có cơ hội dừng nghỉ để đạt được sự thư thái trên cơ thể. Sách sử mô tả là mỗi ngày Đức Phật chỉ ngủ khoảng 3 đến 4 tiếng đồng hồ thôi, mà Ngài vẫn sống thọ được 80 tuổi, là do vì trong giấc ngủ của bậc đạt được giác ngộ từ quả A-la-hán trở lên hoàn toàn không hề có một giấc mơ nào hết. Cho nên khi nằm xuống dài 3 giây là Đức Phật và các bậc tu tập đúng cách đó, có thể đã ngủ rồi. Và thậm chí có người làm chủ luôn cả giấc ngủ. Ví dụ nếu mình muốn ngủ 4 giờ trong đêm đó và đi ngủ vào lúc 12 giờ, muốn 4 giờ sáng thức dậy, chỉ cần nhẩm trong đầu rằng ngày mai 4 giờ tôi thức giấc, thì đúng 4 giờ theo đồng hồ của mình, thì lúc đó chúng ta giống như có một cái gì đó đánh thức mình dậy, tức là làm chủ được giấc ngủ một cách trọn vẹn, không có mơ. Và muốn ngủ ngắn hay ngủ dài là tùy thích. Muốn có một giấc ngủ không có ác mộng thì trong quá trình sống, nhất là ban ngày, ta phải trải nghiệm được sự hoan hỷ trên thân và trong tâm, không lưu giữ bất kỳ một cảm xúc tiêu cực nào, bao gồm tham lam, sân hận, si mê, cố chấp, nhất là cái cảm xúc sân hận đó, muốn giết người, muốn hại người, muốn chửi người, muốn nói nặng nhẹ người khác, muốn bới móc, muốn phá đám, muốn gây sự, ganh ghét, tặc đố, hơn thua, hờ ghen, vân vân. Và những cái lòng tham, vị kỷ, lợi nhóm, những sự si mê dẫn đến nỗi sợ hãi, vân vân, đều tạo ra các giấc ngủ ác mộng. Trước khi nhắm mắt ngủ, Đức Phật thường khuyên chúng ta thực tập thiền từ bi. Quán năng lượng từ bi đang tỏa chiếu từ trái tim và nhận thức của chúng ta, trước nhất là đối với những người thân, để đền ơn họ, chăm sóc họ. Sau đó là những con vật đáng thương, đến những con người kẻ thù của mình. Thực tập như thế, chúng ta liên tưởng đến sự phá vỡ ngục tù, chặt đứt các hiềm xích, tháo mở hết tất cả các quan trái giữa ta và người khác. Lối thực tập này đó sẽ làm cho người trải nghiệm giấc ngủ đó đi vào giấc ngủ rất nhanh, và khi ngủ rất nhẹ nhàng, thức giấc dậy đó thì tinh thần sảng khoái. Còn những người bị đau nhức xương khớp, thoát vị đĩa đệm, hoặc là những cái chứng bệnh liên hệ đến cảm xúc, thì dầu cho ngủ một ngày có 10 tiếng đi nữa, dậy vẫn có cảm giác bần thần, khó chịu, mệt mỏi, đừ đẳng. Thực tập thiền tự bi là để chuyển hóa cảm xúc theo chiều hướng tích cực, vì cảm xúc đó, tiêu cực, chính là kẻ thù của hạnh phúc. Những người mất ngủ có thể có nhiều nguyên do: sử dụng các chất kích tố không phù hợp với sức khỏe, để cho nỗi buồn niềm đau khống chế và ngự trị trong tâm mình quá lâu, tiếc nuối gia tài sự nghiệp bị khánh tặng, hay là nỗi đau đớn khi bị người khác chê mình, nhất là những người thân và bạn bè, hoặc là bị phụ tình ruồng bỏ trong hôn nhân và tình yêu, hoặc bị cưỡng bức tình dục ở cái tuổi mà mình chưa có khả năng để tự vệ, hoặc bị người khác chà đạp nhân phẩm bởi những lời chì chiết nặng nhẹ, chửi bới, hoặc là những cái tổn thất về điều kiện sống, môi trường sống và tâm lý. Tất cả những điều đó có thể tạo ra những cái vết hằn ám ảnh ở trong tâm của con người. Do đó khi nằm ở trên giường mà người ta vẫn trằn trọc băn khoăn, giấc chẳng thành, đang khi người đó chẳng có làm việc gì lớn cho đất nước, cho xã hội, thậm chí cho gia đình, họ không có đụng đến ngón tay móng chân mà vẫn không ngủ được, đó là bị chấp vào cảm xúc, vướng kẹt vào nỗi khổ niềm đau. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật nêu ra 50 loại ma phiền não liên hệ đến thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Về cảm xúc đó thì nó có đến 10 loại, và nó làm cho con người không thể nào sống với hạnh phúc trong giấc ngủ được. Do đó là người Phật tử, dầu là giấc mơ lành, được Phật xoa đảnh, phóng hào quang, tiếp độ, hỗ trợ, độ trì, hay chứng minh cho chúng ta về một quyền ước chân thành nào đó, thì phải hiểu đó là những rối loạn của cảm xúc, chứ không phải là dấu hiệu gì ghê gớm và cần phải vượt qua. Còn giấc ngủ ngon giấc nhất là giấc ngủ được hiểu là không có giấc mơ, huống hồ là những giấc mơ xấu do tư thế ngủ sai, do nằm sấp, do nằm co quắp, do nằm treo queo, do khí hậu quá nóng và quá lạnh trong phòng, do cơ thể mệt nhòa đừ đẳng, do thần kinh bị suy sụp, và do nhiều cách tác động tiêu cực của cảm xúc. Do đó cần phải làm chủ được giấc ngủ, ta mới có được sự sảng khoái về thể chất. D. Ăn uống và thuốc men. chế độ ăn uống á, cần thiết cho con người là không thể thiếu. Người ăn chay phải ăn đủ rau quả, củ, ngũ cốc, sữa, phô mát. Ăn chay theo tiêu chí vừa nêu đó thì sức khỏe dẻo dai bền bỉ hơn những người ăn mặn, và tránh được các rủi ro bệnh tật do thực phẩm mặn phần lớn là thịt đỏ gây ra. Làm chủ được sự ăn uống thì chúng ta làm chủ cái phản ứng của lưỡi và mũi. Lỗ mũi thì thích ngũ vị hương, và các cái gia vị đó nó kích thích chúng ta về sự tiêu thụ rất là nhiều, không cưỡng lại được. Đang khi có rất nhiều thực phẩm mặn đó, dẫn đến sát nghiệp quá lớn. Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Đại Hàn là những quốc gia có thói quen ăn các loại cá nhỏ và các loại thủy tộc nhỏ, cho nên đơn vị sát hại sự sống là quá nhiều. Những loại cá mà vảy của nó có màu sắc sặc sỡ đều là những loại cá độc đối với gan và thận. Cá nóc là một trong những loại này. Nếu phản ứng gan mà không kịp thời chữa trị, cá nóc khi được ăn vào trong cơ thể có thể làm cho người ăn bị chết trong vòng 24 giờ sau đó. Do đó để đảm bảo được sự ăn uống ấy, thì chúng ta phải làm chủ được khẩu vị và mùi. Ngủ như thế đó thì phải tăng cường kiến thức về văn hóa ẩm thực và kiến thức về an toàn ẩm thực. Ngày nay thì các cái tạp chí y khoa xuất bản online là rất nhiều, ai cũng có thể đọc được, hiểu được để điều chỉnh chế độ ăn uống. Ăn quá nhiều là không tốt cho sức khỏe, ăn quá ít thì cũng như thế. Ăn xong làm việc liền hay là nằm ngủ liền là hại cho sức khỏe. Tốt nhất là sau khi ăn ta đi bách bộ như đã nói ở phần đầu. Đừng tình nguyện nạp vào trong cơ thể này các loại thức ăn, thức uống nguy hại cho sức khỏe và tuổi thọ. Cái gì cũng tạo ra thành thói quen tạo thành cơ nghiện đó, trở thành là sợi dây lạc đặc kéo và giật chúng ta đi theo cái phản ứng bị trói buộc của nó. Đất nước Ấn Độ có khoảng 600 triệu người ăn chay trường từ thuở lọt lòng. Sức khỏe rất tốt vì họ ăn đủ tiêu chí, tiêu chuẩn. Các loại ma túy tổng hợp, rượu, bia, thuốc lá, trà đậm, cà phê đậm và nhiều loại gia vị hóa chất điều tàn phá sức khỏe con người rất nhanh. Việt Nam là nước hiện nay sử dụng bột ngọt thuộc hàng nhất nhì thế giới, và nó tàn phá não, tim, thận, gan, bao tử và nhiều yếu tố khác của cơ thể hơn bất cứ một loại hóa chất nào. Ấn Độ ngày nay vẫn tiếp tục sử dụng các cái loại bột niêm được chế tạo từ thực vật thiên nhiên, rất an toàn. Cho nên chịu khó ta ăn cơm ở nhà, vừa an toàn thực phẩm mà rẻ tiền nữa. Còn ăn ở chợ búa, vệ đường, vệ sinh, an toàn thực phẩm rất kém. Và các loại hóa chất bao gồm bột ngọt á, được những người buôn bán sử dụng rất nhiều để tạo cái ảo giác khẩu vị cho người ăn, nhưng rất là hại. chị em phụ nữ với vai trò làm vợ, làm mẹ, làm dâu, làm con gái trong các gia đình nên có kiến thức về văn hóa ẩm thực, kiến thức y khoa về ẩm thực, kiến thức đạo đức về ẩm thực, để giúp cho các thành viên trong gia đình bao gồm cha, chồng, con trai, anh trai và những thành viên còn lại đó sống an toàn nhờ tiêu thụ thức ăn, thức uống đúng cách. Thuốc men nó bao gồm y tế và sự chăm sóc sức khỏe là những yếu tố khi mà con người bị bệnh không thể không có. Những nước trung bình về kinh tế như Việt Nam thì chế độ chăm sóc sức khỏe và y tế rất thấp. Bảo hiểm y tế được bán ở tại Việt Nam bởi các công ty bảo hiểm y tế của thế giới, phần lớn họ tính khôn lắm, chỉ bảo hiểm cho những người dưới 65 tuổi. Dưới 65 tuổi ta ít bệnh, trên 65 tuổi bắt đầu ta ngã bệnh thì không được bảo hiểm. Họ chủ yếu là gì? Làm giàu trên nỗi sợ hãi sức khỏe của người dân thôi. Và bao giờ cái cán cân lợi ích cũng nằm về các cái công ty bảo hiểm. Thậm chí có những cái chứng bệnh các công ty bảo hiểm người ta loại trừ, mà đang khi thì những cái chứng bệnh đó nó thường xuất hiện ở con người thì họ không điều trị. Do đó ở phương Tây đó, người ta bỏ tiền ra để mua sự an tâm bằng các cái chế độ bảo hiểm: bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm chết, bảo hiểm chống trộm, bảo hiểm chống cháy, vân vân. Mà trên thực tế có nhiều người từ lúc đóng bảo hiểm khi đi làm được ở tuổi đôi mươi cho lúc chết là 80 tuổi chưa dừng sử dụng đến đó. Nhưng mà không đóng là không sống được ở nước ngoài, khó tìm công việc làm. Tại vì luật pháp đó nó ràng buộc như thế, bắt buộc như thế. Và đóng bảo hiểm sẽ tạo cho người ta cái cảm giác an tâm. Chế độ an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam là còn quá thấp. Cho nên về chỉ số này đó, Việt Nam rất là tệ. Mỗi người phải tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình theo phong thức phòng bệnh hơn chữa bệnh. Chữa bệnh giống như là khi phát hỏa trong một căn nhà chúng ta mới chữa cháy, cơ hội cháy rụi căn nhà đó là rất cao. Còn kiến thức an toàn phòng cháy chữa cháy tốt chừng nào thì chúng ta sẽ không phải đi chữa cháy khi có một bất cẩn xảy ra. Về phương diện này đó thì các Phật tử chỉ cần nên nhớ Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả, về sức khỏe, về ăn uống, về chế độ y tế thì chúng ta phải sợ các nhân xấu dẫn đến sự tàn phá sức khỏe và sự sống, còn hơn đến lúc bị rồi mới đi khám bác sĩ. Để đảm bảo sự an toàn sức khỏe thì theo tổ chức sức khỏe thế giới đó, mỗi năm mỗi người nên khám sức khỏe tổng quát 2 lần. Nhiều quốc gia tiên tiến đó, thì người dân được khám sức khỏe miễn phí, nhà nước trả tiền. Còn ở Việt Nam đó, là người nghèo mà đi khám sức khỏe là không nổi đâu, cho nên ta phải cắn răng chịu đựng. Nhiều khi khám có cái bệnh sơ sơ không, cho thuốc đập đổ là tốn cả 1 triệu đồng, 2 triệu đồng, đang ghi tiền lương 1 tháng trời đó của người bình thường chỉ có 2,5 triệu. Cho nên nó không có thích hợp giữa đồng lương và những cái chi phí y tế mà con người phải bỏ ra để điều trị bệnh. Đầu tháng 11 2014, một cư dân Canada du lịch sang Hoa Kỳ đang trong thời kỳ mang thai bị những biến chứng trong thai kỳ, bà ấy đã phải vào nhập bệnh viện ở Hoa Kỳ. Sau đó đó thì bà ấy bị tòa tuyên phạt và buộc phải trả tiền $mấy triệu, và người ta phải dỡ nhà bà ấy để mà trả tiền viện phí vì cái dịch vụ y tế ở Hoa Kỳ nó cao lắm. Và chứng bệnh đó là khó điều trị do biến chứng trong thai kỳ nữa. Thì đó là một trong những lý do mà người ta buộc phải có chế độ bảo hiểm sức khỏe. Ở nước nào cái chăm sóc sức khỏe nó cũng cao, nó cao hơn rất nhiều lần cái tiền lương mà con người có thể đạt được ở trong mỗi tháng. Cho nên ta phải tập tham gia chăm sóc sức khỏe cho tự thân và tham gia các cái bảo hiểm y tế về sức khỏe, để khi chúng ta bị bệnh á, người thân của mình không phải nai lưng ra mà làm để trả nợ cho mình đâu. Thì đó là những cái mức độ sảng khoái về thể chất vốn có thể tạo thành một đời sống có chất lượng. Vấn đề 3, sảng khoái về tinh thần. Đây là yếu tố mà Đạo Phật nhấn mạnh hơn các tổ chức, thế giới, dân sự trong việc đặt ra các tiêu chí về chất lượng cuộc sống. Về yếu tố tâm lý đó, thì theo Đức Phật, người nào sống với các tâm lý bất thiện bao gồm tham lam, sân hận, si mê, chấp thủ, rồi ngã mạn, hoài nghi, đố kỵ, hơn thua, nhân vật, thì người đó không thể nào có được yếu tố tâm lý bình ổn. Khi mà mình làm hận thù một người nào đó, trong tâm đó, ta thường nghĩ rằng ta sẽ làm cho người đó khổ bằng các vũ khí miệng lưỡi hay vũ khí ngòi bút. Nhưng thực tế đó, trước khi ta làm các công việc đó để hành hạ người khác khổ đau, ta đang chứa cái loại vũ khí tàn phá cảm xúc của chúng ta từng tích tắc của thời gian. Đức Phật thường khích lệ các vị tu sĩ tăng hận bất quá nhật, tức là tu sĩ mà lỡ có để cho một cái niệm sân, đừng nói là giết người, thì đừng để cho nó tồn tại quá một ngày, tức là 12 giờ, hay là quá một đêm, cũng tức là 12 giờ. Mà tốt nhất là không để cho cái phẩm tiêu cực đó trỗi dậy, khống chế đời sống tinh thần của chúng ta. Yếu tố tâm lý này đó, nó giúp cho chúng ta làm chủ, trước nhất là bằng sự kiềm chế bản thân mình, để cho các cái phản ứng nó không ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Khi sống trong một hoàn cảnh cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, đối với những người không biết điều, những người gây sự kiếm chuyện đó, thì sức chịu đựng của phần lớn chúng ta trở nên có giới hạn, và mỗi ngày trôi qua trở nên mòn mỏi, đè nén áp chế tâm lý tiêu cực đó sẽ dẫn đến một sự bùng nổ nổi loạn ở trong ta. Nếu chúng ta giận dữ lắm, nhưng mà về phương diện ngoại giao với người A, người B, người C, chúng ta giả vờ đóng kịch rằng mình rất hạnh phúc, rất hài lòng, cuộc sống của mình rất là an vui, mà trên thực tế cái nỗi sân hận tức bị ngấm ngầm và đè nén đó đang tàn phá chúng ta một cách rất là ghê gớm, giống như một cái tòa nhà vài chục tầng mà bên dưới nó không đứng vững, nó có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Chẳng hạn như hai tòa nhà thương mại của Mỹ vậy. Cho nên để có được sự sản phẩm về tinh thần đó, trước nhất chúng ta phải có một tâm lý tích cực. Tâm lý tích cực đó được hình thành bởi lối sống tích cực, nhận định tích cực, hành vi tích cực, ngoại giao tích cực, để chúng ta trải nghiệm được các giá trị tích cực trong cuộc đời. Bây giờ chúng ta thử đánh giá, nếu hai người đang khát nước, hốc hác, được trao tặng cho 2/3 ly nước chanh này giống nhau, chúng ta có ít nhất là 2 phản ứng cảm xúc như sau: người kỳ vọng nhiều, lý tưởng nhiều, tiêu chí hóa nhiều, và lúc nào cũng đặt mình trong một cái tình thế rất là căng thẳng, sẽ than ngắn thở dậy sau: trời ơi, tôi cao 1.8 như thế này mà chỉ có 2/3 cốc nước này uống sao cho nó đã. Uống vào xong rồi người đó vẫn tiếp tục thấy khát, thậm chí người ấy sẽ cự tuyệt và không thèm uống nước. Người nghĩ rằng là vị thế xã hội của tôi như thế, tôi phải xứng đáng được nhiều hơn, cái này nó không xứng tầm, tôi cốc cằn lắm, tôi không sử dụng đấy. Tự ái trong tình huống này là sai lầm. Tự ái sai lầm là tự sát. Đó là một thái độ tâm lý tiêu cực. Đời thì cũng cùng một hoàn cảnh đó, người tích cực đó sẽ mừng rỡ, nở nụ cười, mừng hết lớn, mừng như thể mình có được một tấm phao giữa biển khơi. Trời đất ơi, phước quá, tôi còn có được 2/3 cốc nước để uống, nếu không có lẽ tôi đã chết khô rồi. Gia đình uống nước vào, tâm người đó cảm thấy sảng khoái, làm việc năng động, hiệu quả hơn. Nói cách khác là muốn có được một tâm lý tích cực đó, là người Phật tử chúng ta đừng nên sử dụng các cảm thán từ, nhất là than ngắn thở dài. Những cái từ đó: trời ơi, ông trời không có mắt, bà con ơi, tại sao tôi khổ quá trời. Những cái từ than đó không thể làm cho chúng ta có được tâm lý tích cực. Tập thản nhiên, khi biết một việc gì đó chỉ cần nói một vài câu: thế à, không khổ, không dính kẹt, không có phất lờ. Ở bên trong chúng ta đang có một sự chuẩn bị rất vững để thấy rõ được đâu là nguồn gốc nhân quả của vấn đề, đâu là tình huống, đâu là giải pháp, giải pháp tối ưu, giải pháp thứ yếu, thực hiện lúc nào, những trợ giúp cần thiết là bao nhiêu, từ ai, ở đâu. Thì tất cả những cái suy tính đó giúp cho chúng ta trở nên điềm tĩnh hơn và làm chủ được bản thân mình. Còn người nào lính quýnh, lo lắng, sợ hãi, căng thẳng đó, chỉ làm cho tâm lý của mình trở nên rất mệt mỏi. Người tiêu cực thì chỉ thấy được các chiếc gai trên cây hoa hồng. Người tích cực thì thấy được cái hoa hồng, mặc dù rất biết rõ là hoa hồng nào cũng có gai. Châu đầu dán mắt vào các điểm tiêu cực, điểm xấu ở người khác, chúng ta không thể đánh giá tích cực và đánh giá toàn diện được một con người. Ai sống nhiều với cảm xúc á, thì nó ám ảnh khổ đau làm chúng ta nhớ dai. Do đó khi có cơ hội nói xấu về người khác, chúng ta có thể là điểm mặt chỉ tên liệt kê dài giống như một số tấm quân vậy. Những người như thế không thể nào có được bạn bè, cũng không thể nào sống được hạnh phúc. Do đó xã hội tinh thần lệ thuộc vào tâm lý tích cực, tâm lý chân chính. Muốn như thế thì theo Đức Phật trong Bát Chánh Đạo, chúng ta phải có được tâm nhìn chân chính và tư duy chân chính. Tức là hai yếu tố này sẽ giúp cho chúng ta điều chỉnh lại nhận thức và thái độ sống. Ở trong tình huống nào, dù là trong nghịch cảnh, chúng ta vẫn tìm ra được cái tốt nhất cái có giá trị nhất để sống an vui. Mức độ sẵn có về tinh thần nó còn lệ thuộc vào yếu tố tâm linh mà là người Phật tử chúng ta có cơ hội trải nghiệm được nó một cách trọn vẹn ngay trong kiếp sống này. Cũng cần mở một hoạt đơn nhỏ. Phần lớn các tôn giáo nhất thần, tức là chấp nhận có Thượng Đế sáng thế, và các tôn giáo đa thần, tức là chấp nhận rất nhiều các thần linh, chỉ truyền dạy các niềm tin tín lý thôi. Nói chung đó là các tôn giáo thuộc về tín ngưỡng. Có một khoảng cách rất xa giữa tín ngưỡng và tâm linh. Tâm linh là một khái niệm mà Đạo Phật sử dụng để chỉ cho đời sống tinh thần đã được chuyển hóa ở mức độ cao. Ví dụ như toàn bộ nỗi khổ, niềm đau liên hệ đến tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ và những ri mê giải mát của chúng đó, đã không còn ngự trị trong cõi lòng của một con người, thì cái đó được gọi là đang phát triển tâm linh. Chứ là tu tâm dưỡng tính tốt thì chúng ta có một tâm linh hướng thượng, hướng thiện, an lạc trong một hoàn cảnh. Còn ngày nay đó, trong các tôn giáo người ta sử dụng khái niệm tâm linh để chỉ cho những cái yếu tố tín ngưỡng. Có những tôn giáo chỉ có tín ngưỡng thôi chứ không có tâm linh. Đạo Phật á thì không đặt nặng tín ngưỡng, ngoài tín ngưỡng vào ba ngôi tâm linh là tín ngưỡng vào Đức Phật với 10 đức hiệu, tín ngưỡng vào chánh pháp với 6 đặc điểm, tín ngưỡng vào tăng đoàn với những yếu tố đặc biệt mà chúng ta có thể học hỏi để phát huy các đức tính đó ở mình. Đạo Phật dạy về tâm linh, tức là chuyển hóa tâm. Do vậy để có được sự sảng khoái tinh thần mỗi ngày đó, các quý Phật tử cần phải có thời gian trung bình 1 tiếng để trải nghiệm, hoặc tại gốc tâm linh ở nhà, hoặc tại một đạo tràng tu ở chùa. Cũng cần lưu ý một điều, Đạo Phật dạy trung đạo, tức là sự trung dung vừa phải, không thiên chấp về một thái cực A, cũng không vướng kẹt vào thái cực B đối lập. Trung dung trong quan hệ vợ chồng á, là một vợ một chồng, không hưởng thụ khoái lạc giác quan vợ chồng một cách quá mức mà cũng không hờ hững nó, thì gọi là trung đạo trong quan hệ vợ chồng. Thì trong tu tập chúng ta cũng phải thực hiện trung đạo để có được sự sảng khoái. Trong bài kinh Tăng Chi và kinh 42 chương, khi nghe cái tiếng tụng kinh của một vị tỳ kheo mới xuất gia thảm não quá, Đức Phật đã hỏi vị ấy trước khi đi tu làm nghề gì. Vị ấy cho rằng con là một nhạc sĩ và nhạc công, cho nên thường đánh đàn cho các buổi dạ tiệc, tạo niềm vui, nụ cười cho người khác. Đức Phật hỏi, khi dây đàn quá căng thì âm vang thế nào? Tỳ kheo nhạc công đó trả lời, tiếng cục ngủng không hay. Phật hỏi, nếu dây đàn quá dùng, giai điệu như thế nào? Tỳ kheo nhạc công trả lời, cũng không thể hay. Đức Phật hỏi, vậy làm thế nào để một nhạc công khi khải đàn tạo ra âm thanh làm cho người nghe hài lòng? Tỳ kheo nhạc công trả lời, bạch Thế Tôn, điều chỉnh dây đàn một cách vừa phải. Đức Phật kết luận, trong quá trình tu tập cũng không nên đè nén cơ thể, cũng không nên buông lỏng cơ thể, buông thả cơ thể dẫn đến các hưởng thụ, đè nén cơ thể dẫn đến ức chế tinh thần. Do đó phải hiểu được và chuyển hóa được các cái bức rứt của cơ thể, các bức rứt ở trong Phật thì mới tu bền vững và tu có kết quả. Các Phật tử tại gia ít để ý đến điều này. Lâu lâu hoặc hai tháng một lần, một tháng một lần, một tuần một lần tham dự khóa tu tại các chùa, từ sáng cho đến chiều trung bình 8 giờ chúng ta trải nghiệm tâm linh trong sự tu, lòng cảm thấy an lạc lắm, vì chúng ta buông công ăn việc làm, buông nợ nần, buông gia vụ, buông trách nhiệm, buông tất tần tật mọi thứ, chỉ có thề kinh, lạy Phật, ngồi thiền, nghe thuyết pháp, kinh hành, gặp bạn đạo, toàn là vui vẻ, an lạc hạnh phúc. Chúng ta trải nghiệm được cái an lạc hạnh phúc đó sâu lắm. Nhiều người không hiểu, về nhà nhập cảm nguyên si cái cách tu 8 giờ ở tại chùa trong khóa tu, về nhà mình, biến nhà mình trở thành cái chùa thứ hai, là lạc quẻ. Đó là tu thiên cực. Các quý Phật tử nên nhớ, trong các khóa tu ấy, ngay cả các thầy còn có phân công, người tụng kinh buổi sáng thì không tụng kinh buổi chiều, người thuyết giảng thì miễn được tụng kinh, người là Phật sự A thì miễn Phật sự B, và đăng ký các Phật tử đó thì được tu dồn, vì lâu lâu có một lần mà. Cho nên gần như là các thầy tổ chức khóa tu sẽ tận dụng 8 giờ trong một ngày đó cho các quý Phật tử. Nhưng đừng nghĩ rằng là ở các chùa, ngay cả các chùa tổ chức khóa tu, ngày nào các tu sĩ cũng thực tập như thế. Đây là điều mà các Phật tử cần phải lưu tâm. Bởi vì tu tập mà thường xuyên như vậy, nó dẫn đến bão hòa ở tâm. Mà bão hòa ở tâm đó, thì tâm nó không còn cảm nhận được, trải nghiệm được cái sự sâu lắng của việc tu và sự chuyển hóa của việc tu được. Các trường đại học tiên tiến của Mỹ chỉ cho phép sinh viên giỏi một ngày đó học tối đa là 5 giờ. Còn đối với các loại sinh viên thông thường, một ngày học tối đa là 4 giờ thôi. Trình độ đại học cao hơn tiểu học và trung học, mà người ta cũng đã tính rằng là bộ não có thể thu nạp lượng thông tin ở mức độ nhất định thôi, chứ không thể vượt hơn. Có nạp quá đi nữa người ta cũng không nhớ được. Thì giống như cơ thể, một ngày chỉ cần ăn 3 cử là quá đủ rồi. Mỗi một cử bao nhiêu chén là vừa, nhiều hơn đi nữa thì toàn bộ các lượng calorie đó sẽ được phóng ra qua các con đường chất thải, hoặc là đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc mồ hôi, hoặc là nó trữ lại trong cơ thể dẫn đến các loại bệnh tật thôi. Vì trong tâm linh cũng như thế, chúng ta không thể nhồi nhét quá nhiều trong một ngày và kéo dài cái sự nhồi nhét đó liên từ tuần này sang tháng khác năm kia. Thì sư Dứt Hạnh là tốt nghiệp thạc sĩ tâm lý học ứng dụng tại Hoa Kỳ. Cho nên khi truyền bá thiền là chánh niệm cho dân phương Tây đó, và cho các đệ tử xuất gia của ngài ở nước ngoài đó, thì mỗi tuần đó, có một ngày làm biếng. Đó là khái niệm dùng cho vui, dễ ấn tượng thôi. Tới ngày đó các vị tu sĩ khỏi phải làm các Phật sự, khỏi phải tụng kinh, khỏi phải ngồi thiền, chỉ cần đi thông thả, thoải mái, thư thái thôi, quên hết các Phật sự đi. Thì bằng cách đó, 6 ngày còn lại đó, các tu sĩ sẽ đầu tư cho Phật sự tốt hơn. Cũng giống như ngoài xã hội, những nước phương Tây đó cho phép các công nhân làm 5 ngày trên 7, trên một tuần lễ thôi. Còn những nước nghèo như Việt Nam là phải 6 ngày một tuần, ít nhất cũng phải có một ngày thư thái. đang khi đó người tại gia theo Đức Phật là không thể giải thoát được. Muốn giải thoát thì người tại gia phải phát tâm xuất gia để chuyển hóa năng lượng tính dục và chuyển hóa tâm ở các mức độ cao hơn, có hệ thống hơn, có phương pháp hơn và trọn thời gian hơn. Vì tại gia không giải thoát được thì việc tu rất cũ kiểu đối với người tại gia là không cần thiết. Ngay cả các tu sĩ còn không tu các cũ kiểu là tu một cách trung đạo, như Đức Phật đã dạy trong đoạn kinh vừa nêu, tu vừa phải điều đặn thì mới có đường bền, mới có sự chuyển hóa. Vì các thói quen nó đòi hỏi đến thời gian nhất định, những nỗ lực phương pháp nhất định để thay đổi, chứ đâu phải dễ dàng mà muốn là được đâu. Do đó các quý Phật tử nào sau thời gian tham dự các khóa tu mà về bỏ công ăn việc làm, bỏ tất tần tật mọi thứ, bỏ chăm sóc chồng con, bỏ trách nhiệm gia đình, bỏ tương quan xã hội thì biết là đang tu lạc quẻ rồi, mà cứ ngộ nhận rằng là mình đang có tiến bộ tâm linh cao cấp. Chúng tôi phải nói điều này rất nhiều lần trong các buổi giảng để lưu ý các quý Phật tử đừng nên tiếp tục rơi vào con đường tu tập sai lầm đó. Trong 3 tháng an cư thì các thầy tu một ngày 6 thời, nhưng trên thực tế đó, trường hạ nào người ta cũng phân chia thời gian biểu á, cho tu sĩ để trung bình là 3 thời thôi. Một ngày thì vẫn có 6 thời diễn ra trên chùa, nhưng mà mỗi tu sĩ tham dự các cái khóa tụng kinh, ngồi thiền, nghe pháp ở trên chánh điện hay là giảng đường chỉ có 3/6 thôi, tức là 50% thôi, là mệt mỏi rồi. Mà 3 tháng như thế là đừ lắm chứ không phải đơn giản. Nói như vậy không phải là để khích lệ cho chúng ta giải đãi, chứ tôi đang nói đến cái tính phương pháp của việc tu. Tu đúng cách tức là tu dựa vào việc phân tích nhân quả khổ đau để tìm ra giải pháp, tức là tứ diệu đế. Và giải pháp quan trọng nhất mà Đức Phật dạy đó là bát chánh đạo đó, bao gồm 3 phương diện: đạo đức, thiền định, trí tuệ. Ai tu trọn vẹn được 3 phương diện đó đó thì dầu có tu sao vẫn có thành quả sớm, tại vì được tu trọn vẹn và đúng cách. Còn ai chỉ trải nghiệm tín ngưỡng lại kinh, một chữ một lại, một câu một lại, một đoạn một lại để cầu phước báo là tu sai rồi, tu mê tín, tu vọng tưởng. Lại Phật chúng ta có nghi thức riêng, còn kinh á là để mở mang trí tuệ chứ không phải là để cầu phúc. Đừng đội chiếc thuyền lên đầu, đừng đặt chiếc thuyền lên bàn thờ để lại. Chiếc thuyền là để chuyên chở. Kinh văn Phật dạy là chiếc thuyền đưa chúng ta từ bờ khổ đau đến bến bờ hạnh phúc, thế thôi. Cho nên là phải tu đạo Phật bát chánh đạo, chúng ta sẽ có được những sảng khoái và hạnh phúc về tinh thần. Sáng tu là có kết quả ngay buổi sáng, chiều tu có kết quả buổi chiều, và một ngày tu chúng ta có được kết quả của ngày hôm sau luôn đó, tháng sau, năm sau nữa. Còn người nào tu không đúng cách đó, thì thấy gương mặt lúc nào cũng buồn, khổ, sầu, bi, u não, cái dáng đi là thất thiểu, mệt mỏi, đừ đẳng, không thấy một cái sảng khoái gì, hạnh phúc gì hết. Tu sao mà cái gương mặt tới hù là biết tu thật rồi đó. Các quý bà có gia đình tu đúng cách đó, làm xong gương mặt lúc nào cũng vui, cũng cười, chồng mình sẽ tình nguyện làm ô xin trọn đời. Quý ông tu đúng cách là không còn thói gia trưởng nạt nộ, thượng cánh chân hạ cánh tay, đồng hành với vợ, hỗ trợ vợ, giúp đỡ vợ, đó là tu đúng. Còn vợ chồng tu sau thời gian đó là mạnh ai lấy ở, mạnh ai lấy sống, không nhìn mặt nhau là biết rồi, hay gần điên rồi. là tu bị lạc đó. Sáng mới tinh thần đó, nó không phải là nhất thời, nó phải diễn ra hàng ngày trong mọi tình huống khác nhau. Các quý Phật tử tại gia phải trở thành cánh tay nối dài của việc thực hành Phật pháp tại gia đình mình, tại nơi mà mình làm việc. Cái biểu hiện của kết quả tu là gì? Sống rất đạo đức và nhân cách, sống rất gương mẫu và vị tha, sống có tinh thần dấn thân tìm việc để phụng sự, giúp đời cứu người, và làm cho những người cộng sự, những người hợp tác với chúng ta đều hoan hỷ hạnh phúc hết. Đó là chúng ta tu có kết quả hiện thời, và chia sẻ các kết quả đó, tạo tác hưởng kết quả đó cho những người xung quanh. Vấn đề còn lại đó là các hạnh phúc về quan hệ xã hội. Quan hệ xã hội bao gồm quan hệ giữa chúng ta với con người, giữa chúng ta với môi trường sống. Bài kinh Thiện Sinh Đức Phật đã dạy 6 mối quan hệ gia đình, xã hội và tâm linh. Thứ nhất đó, bắt đầu bởi quan hệ giữa cha mẹ và con cái, mang tính rất thiêng liêng. 3 năm kể từ khi có con thì quan hệ thứ hai được xuất hiện, đó là thầy cô giáo và học trò trong các trường mầm non, để một bên đó thì truyền trao tri thức, và một bên đó là tiếp nhận các cái tri thức gọi là mới nhất ở trong một kiếp sống của con người. Và những cái tri thức này nó trở nên rất nền tảng để xây dựng các hạnh phúc về lâu về dài. Giáo dục mầm non là quan trọng nhất. Hôm qua trong ngày lễ kỷ niệm xuất gia 30 năm của chúng tôi cũng có đề cao đến việc vận động và giúp đỡ cho 80 sư cô đăng ký theo khóa học và chương trình cử nhân sư phạm mầm non, để sau khi tốt nghiệp 4 năm sau đó, các sư cô đó đủ tư cách để làm hiệu trưởng của một trường mẫu giáo Phật giáo. Hiện nay đó thì các trường mẫu giáo Phật giáo quá ít đi, cho nên con em của Phật tử đó thường gỡ vào các những cái trường mẫu giáo của Thiên Chúa và Tinh Lành. Sau thời gian chúng trở thành tín đồ của các tôn giáo đó. Ở tuổi mẫu giáo mà trở thành Phật tử thì khi lớn lên đó là trở thành Phật tử nồi. Là Phật tử đi trước, chúng ta đã hiểu được cái hạnh phúc khi làm đệ tử Phật rồi, thì nên tạo cơ hội cho con em của mình trở thành Phật tử thông qua việc gửi chúng vào các trường mẫu giáo Phật giáo. Mười mấy năm sau khi lớn lên, chúng ta có một mối quan hệ khác, đó là quan hệ giữa chủ và thợ. Người chủ trương một loại hình lao động và những người công nhân để hợp tác lao động. Giữa quốc gia và người công dân cũng có mối quan hệ thiêng liêng, đó là tính độc lập chủ quyền và sự an toàn độc lập, để cho mọi thành phần trong xã hội có thể tự do phát triển và đóng góp. Mối quan hệ giữa chúng ta với người làng xóm, với những người dân, nó trở thành là mối quan hệ tình người. Và cuối cùng đó là quan hệ của một bậc đạo sư và các tín đồ. Một bên đó là truyền trao đạo đức và tâm linh, một bên đó là học hỏi để làm cho cuộc sống mình trở nên cân bằng và vượt qua được nỗi khổ niềm đau. Ngoài mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái thuộc về gia đình, các mối quan hệ còn lại đều thuộc về quan hệ xã hội. Khi một con người có mối quan hệ xã hội chuẩn mực, chân chính, thì người đó trải nghiệm được các hạnh phúc trong cuộc đời. Những người bị trầm cảm là những người tự kết thúc các mối quan hệ xã hội của mình, do đó cuộc đời của họ rất là ảm đạm, buồn chán, khổ đau, thê lương. Là người Phật tử, ta phải nhớ tinh thần nhập thế, cho nên phải duy trì các mối quan hệ xã hội như Đức Phật đã giảng dạy trong kinh Thiện Sinh. Đừng tưởng rằng là mình tu rồi mình không cần phải quan hệ với xã hội cộng đồng. Và nhiều Phật tử còn ngộ nhận thế này: thầy tu nào mà còn đi làm Phật sự, còn tham gia từ thiện là đang còn tạp tu, đang còn phan duyên, đang còn chạy theo ngoại cảnh, không phải là chân tu. Nói như thế là phá hoại Phật giáo, nói như thế là làm cung mòn cái chủ trương nhập thế phụng sự độ sinh của Đức Phật. Phương pháp tu theo Trung Quốc qua các pháp môn á, thường dạy chúng ta tu thục tu rị thôi, chứ không có nhấn thân nhập thế. Có nhiều ngôi chùa đến bây giờ đó, tăng mà đi vẫn còn ngộ nhận, cho rằng là người tu là không có làm từ thiện, người tu không có tham gia thế sự đóng góp gì cho cuộc đời hết rồi. Đang khi đó, sáu ba la mật là yếu tố hình thành Bồ Tát đạo, được Đức Phật dạy cho người xuất gia lẫn người tại gia. Bắt đầu từ bố thí, tức là áp dụng lòng từ bi để chia sẻ nỗi khổ niềm đau của cuộc đời, giúp cho họ vượt qua khó khăn. Đó là nhập thế. Còn đời sống đạo đức, đó là sự tự tu ra, đó là trì giới. Rồi tinh tấn, tức là theo đuổi mục đích sự nghiệp, theo đuổi mục đích Phật sự, theo đuổi mục đích từ thiện, theo đuổi mục đích tu. Không cho phép chúng ta thờ ơ và chỉ đầu tư một cái gì đó, nên là phải bền vững lâu dài, kiên trì nhẫn nại khi gặp các nghịch cảnh trong Phật sự, trong thế sự, trong sự nghiệp, sẽ giúp cho chúng ta dẫn đến sự thành công. Thực tập thiền để chuyển hóa các nỗi khổ niềm đau, đặc biệt nỗ lực làm các phương diện đặc, và cuối cùng chúng ta có được trí tuệ chiếu soi chứng đắc, đạt được giác ngộ, niết bàn an vui. Sáu ba la mật đó gọi tắt là phước huệ song tu, tức là lấy yếu tố đầu và lấy yếu tố cuối thôi. Phước nó thuộc về bố thí, tuệ nó thuộc về trí tuệ. Cho nên khi nói phước huệ song tu, chúng ta phải hiểu là giữa phước và tuệ đó, chúng ta còn có bốn yếu tố tỉnh lược là đạo đức, tinh tấn, nhẫn nại và thiền định. Nhất là tinh tấn ba la mật, không cho phép chúng ta bỏ sự nghiệp, bỏ dấn thân, phải làm tất cả các việc làm. Và nhờ cái sự năng động nhập thế đó, quần chúng mới biết đến đạo Phật, mới trở thành các Phật tử. Còn tu ruột tu rị một lần mà một ngày mà lại 500 lại như của Đài Loan, Trung Quốc, hay là 1000 lại như của Tây Tạng, thì phẩm có lợi ích gì cho ai? Đó là tu khổ hạnh. Khổ hạnh qua sự lại, qua tín ngưỡng mà. Mà điều đó Đức Phật đã trải qua suốt 6 năm, suýt nữa là chết bỏ mạng, không ai thương tiếc. Rồi Ngài mới dạy chúng ta bài kinh Tứ Diệu Đế để vượt qua tất cả các cái phương pháp tu thiên cực. Bây giờ thì đệ tử Phật lại dẫm theo con đường mà Ngài đã dạy chúng ta không nên. Do đó các Phật tử nào mà suốt ngày chỉ biết niệm Phật không, chỉ biết đọc kinh không, chỉ biết lại Phật không, không làm một việc gì hết cho gia đình, cho xã hội, là đang tu sai đạo Phật và làm cho người ta đánh giá sai lầm về đạo Phật. Phải điều chỉnh để chúng ta mới có được cái sự hạnh phúc tinh thần, và giúp cho người khác cũng thấy rõ được hạnh phúc tinh thần đó và làm theo. Kính thưa quý tử quý tri thức, đó là một vài quan điểm góc nhìn của Phật giáo về chất lượng cuộc sống. Chúng tôi kỳ vọng rằng là mỗi Phật tử tại gia phải là những người đạt được chất lượng cuộc sống ở mức độ tiên tiến trở lên, cho đến là xuất sắc, để cho thân bằng quý thuộc của chúng ta, những người đang yêu quý mến đạo Phật hoặc chưa là Phật tử đó, thấy được tấm gương thay đổi của mình và hạnh phúc hơn, làm được nhiều việc hơn. Kể từ khi làm Phật tử, họ sẽ tình nguyện trở thành Phật tử giống như chúng ta. Có được như thế, chúng ta đang tiếp tay và góp phần tạo ra chất lượng cuộc sống cho tha nhân. Và đây cũng là một vấn đề rất quan trọng đối với Bồ Tát Đạo mà các Phật tử tại gia có thể cùng tham gia và cùng làm được. Kính chúc an lành.